Người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách. Đó, lần sau gia đình chúng ta quan khách đừng có gì mua những đồ tươi sống còn đang sống về để giết hại, để đãi đằng quan khách. Ai là người phải chịu tội? Ta là người phải chịu tội. Nếu chúng ta giết chồng con chúng ta ăn, ta là người phải chịu tội đầu tiên đó các quý vị. Chồng á, con á, cũng không chịu tội thay chúng ta được. Hoặc là vợ con không chịu tội thay nếu chúng ta là chồng chúng ta giết, vân vân. Hoặc nếu chúng ta là bố mẹ giết thì chúng ta là người chịu tội. Con nó ăn, chúng ta chịu tội. Hoặc là con giết để cho bố mẹ đãi, đãi khách thì con là người chịu tội. Ai giết người đó phải người chịu tội đầu tiên. Cho nên ở đây mới nói gì? Người đời giết hại vật mạng phần nhiều là để đãi đằng quan khách. Nhưng không biết xét lại rằng những bạn bè thân mật đó, trong khi chúng ta ăn uống thì người nào cũng xưng là thân thiết, nhưng ngày sau gặp gỡ trên đường, bất quá cũng chỉ chào nhau một tiếng rồi bỏ đi. Đấy, lúc ăn uống tiệc tùng nó thì bảo bạn bè thân lắm, nhưng sau này gặp nhau á, bất quá chỉ chào nhau được một câu rồi bỏ đi mà thôi. Đấy thì chưa nói về kiếp sau nhá, phải kiếp này thôi. Cái cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Vui thì vỗ tay vào à, tới khi hoạn nạn rồi ai nào biết ai? Khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn ai nào biết ai? Chúng ta nghe cái câu chuyện ở Việt Nam chúng ta nổi tiếng với cái người mà ăn chơi nổi tiếng nhất lục tỉnh Nam Bộ ngày xưa chưa? Tiêu tiền như nước đó, đó là gì? Công tử gì? Công tử Bạc Liêu. Các vị tìm đọc Công tử Bạc Liêu, Việt Nam chúng ta để tiêu tiền như nước. Một chai rượu anh ta đãi ca sĩ ngày đó là 40 cây vàng. Tính ra giá trị là 40 cây vàng một chai rượu. Một chai rượu Tây, rượu Pháp. 40 cây vàng để bật nắp chai rượu, 40 cây vàng để đãi cô ca sĩ. Tức là anh ta tán cái cô ca sĩ nổi tiếng. Đây là mới một chai rượu mà 40 cây vàng rồi, chứ chưa nói hết cả mâm cỗ hôm đó cùng với bạn bè để tiệc tùng để đãi cô ca sĩ ấy. Nhưng mà vẫn làm. Nhưng sau này á, khi anh ta thì đến trắng tay, Pháp bị thua đồng minh, Pháp bị thua Việt Minh, tức là bị thua cộng sản chúng ta đó, thua nhà nước chúng ta, thua nhân dân chúng ta, thua Bác Hồ đó, thì tài sản của gia anh ta cũng là liền bị tịch thu. Anh ta không quản gì nữa, trắng tay. Và sau này chúng ta biết gì? Đi đâu bao nhiêu bạn bè ăn uống tiệc tùng với nhau ngày xưa bỏ anh ta hết, có ai ta nâng đỡ đâu, không ai nâng đỡ anh ta cả. Mà cho đến con của ông ấy bây giờ có 2-3 đứa con, còn một đứa thì chạy xe ôm, một đứa thì buôn bán hàng phở, hàng ăn sáng, còn một đứa thì bảo sang bên Mỹ nhưng không biết bây giờ sống chết thế nào. Đấy, con của Công tử Bạc Liêu 3-4 năm đời vợ, nhưng bây giờ khi mà trước khi anh ta ông ta chết á, không có vợ nào ở bên cạnh để chịu tang ông ta cả. Chúng ta thấy không? Đấy là các cụ ngày xưa nói đâu có sai đâu. Khi vui thì vỗ tay vào, tới khi hoạn nạn ai nào biết ai. Nay chúng ta vì nghĩ rằng vì bạn bè mà giết hại, mà tiệc tùng chén chị, chén anh, chén thù, chén tạc. Nhưng khi chúng ta gặp hoạn nạn, tìm bạn bè có thấy bạn bè đâu? Không có đâu. Còn sau này chúng ta gì mà bị đọa lạc vào trong á, âm phủ bị đọa lạc á, Diêm Vương xử tội, lúc đó có gặp bạn bè á, bất quá chăng á, chỉ nhìn chào nhau một câu xong rồi á, người nào á bị nghiệp trả như thế nào thì thọ cái quả báo như thế ấy mà thôi, chẳng ai giúp được ai cái gì cả. Cho nên đây mới nói là nếu gặp hoạn nạn á, cần người tương trợ thì trong số ấy ngàn người cũng khó kiếm được 1-2 người vậy. Đấy, vì vậy chúng ta phải để tiết chế cái nghiệp ăn uống sát hại của mình. Đừng vì bạn bè mà cứ tiệc tùng á, linh đình rồi giết hại bao nhiêu vô số chúng sinh để đãi bạn bè, sau này mình sẽ chịu quả báo đó. Trong khi đó, khổ báo trong ba đường dữ do ác nghiệp giết hại gây ra thì cõi âm đã định sẵn rồi. Chúng ta cứ giết, giết đi, cõi âm nó định sẵn rồi. Chúng ta giết vật mạng con nào, ngày nào, giờ nào, thậm chí là phút nào, giây nào, giết ở đâu, những ai ăn, bị thần á, thổ địa ghi lại hết rồi. Bị các vị á, câu sinh thức chúng ta thì cũng ghi lại hết rồi. Thiện thần, ác thần á, câu sinh thức chúng ta ghi chép lại hết rồi, chúng ta không cãi được. Vào đó có cãi á, thì cũng không thể cãi như Diêm Vương được. Mà có cái chày cái bữa đi chăng nữa, Diêm Vương đưa chúng ta qua Nghiệt Kính Đài á, đi qua đó nó như một bộ phim á, nó tua lại hết, không thể cãi được nữa. Qua Nghiệt Kính Đài, cái địa ở dưới địa ngục 18 tầng địa ngục có một cái địa ngục gọi là Nghiệt Kính Đài. Kính Đài tức là cái gương sáng á. Qua đó thì tất cả những cái tội phúc của chúng sinh chúng ta ở nhân gian này á, kể cả trên cõi trời đi chăng nữa, gây tạo như thế nào, việc thiện ác nó lại tua lại như một bộ phim vậy. Đấy, giống như tôi giảng đây nè. À, bên phòng thông tin ghi lại cái hình của tôi và tôi giảng xong á, tôi giảng như thế nào á, xem lại nó y như thế. Tôi không thể cãi là cái câu đấy tôi không nói, câu đó tôi không được nói. Tôi không thể cãi được, vì sao? Phim tôi nói như thế nào, cử chỉ hành động của tôi ra sao á, cái máy quay phim nó quay lại y như thế. Tôi không thể cãi là tôi không được nói như thế. Tôi không thể cãi được. Vì bộ phim nó ghi lại gì? Toàn bộ cái sự thật, không sai một ly một tí nào. Thì đi qua Nghiệt Kính Đài, đó chính là gì? Chúng ta thấy ở nhân gian chúng ta mới phát minh ra máy ảnh với lại máy video là gì? Là mấy trăm năm nay thôi, hơn trăm năm nay thôi các quý vị. Nhưng mà ở dưới âm ti địa phủ người ta phát hiện ra cái Nghiệt Kính Đài là không biết bao nhiêu triệu bao nhiêu tỷ năm nay rồi. Đi qua đó thì nó hiện lên hết, không có ai mà cãi được. Nó là một bộ phim cuộc đời của chúng ta, nó bộ phim cuộc đời chúng ta làm tội làm phúc, nó hiện lại từ khi còn trẻ, nhập bảo thai ra sao, trụ trong thai thế nào, sinh ra làm sao, lớn lên thế nào và tạo việc tội việc phúc như thế nào. Xem một bộ phim đó xong, cãi được nữa không? Không cãi được. Nếu còn cãi á, lúc đó Diêm Vương thì sai Ngưu Đầu Ngục Tốt lấy hoàn sắt nóng á, cho vào miệng tội nhân á, hết cãi luôn. Ngậm cái viên sắt nóng một cái là hết cãi luôn các quý vị. Đấy, không thể cãi được Diêm Vương, không thể cãi được nhân quả. Đấy chính là nhân quả chúng ta gieo, chúng ta phải thọ quả. Cho nên hãy ráng để làm việc phúc thiện, hãy ráng để trở thành một người tốt, chứ đừng trở thành một người xấu, đừng trở thành một người Phật tử gì xấu. Đó. Đấy cho nên ở đây mới nói trong lời bàn mới nói là trong khi khổ báo trong ba đường giữ chỉ do gì ở dưới quái âm định sẵn rồi, một khi đến trước điện Diêm Vương liệu có thể viện dẫn bọn quan khách ấy ra để giảm tội được không? Không thể được. Không thể nói là cái bọn quan khách ấy, những người khách ấy nó đến nó ăn cùng với tôi, ăn cùng thì nó cũng phải tội của nó. Nhưng tội mình là tội sát sinh để đãi khách tiệc tùng là mình phải cái tội đầu tiên đó. Còn nó ăn nó cũng có tội, nó cũng có tội, nó có phần nó có tội. Diêm Vương sẽ xử sau, hoặc sẽ xử riêng một vụ án khác. Đấy. Cho nên thì là người học Phật chúng ta phải tin sâu nhân quả để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, đừng có đam mê rượu thịt chè chén ăn uống tiệc tùng mà sau này mà hối hận không kịp vậy.